พระห้องนี้เส้นไหลถึงสุดเป็นสักพระห้องก็น้ำหอมฉี่ที่ถึงเดิมนะถึงตาก็สิวอ่อนเล็กๆจนสุดเป็นสักเสือได้ไปไหนไปตรงนี้แค่ที่อยู่ในถิ่นตั้งมันเป็นหัวตั้งมันเป็นตั้งที่ถึงเสือก็จะย้ายไปที่แค่ไหนอ่ะไปตู้ไปทุกชิ้นอีกทุกชิ้นไปหลังจากที่อีกทุกชิ้นไปข้ามกองเขยหนีน้อยหลังนั้นชิ้นต่อไปที่ ở đây cái mục đích của đạo Phật chúng ta hiểu đức Phật dạy chúng ta lưu nhập đi ác pháp chứ không phải là ức chế ý thức, nhớ từ những cái điều mà phải nắm chứ không thế chúng ta đi lạc rồi chúng ta cứ cho là hết vọng tưởng là thành tựu, không phải đâu. Ở đây không có gì cái ý thức chúng ta làm cho mình được còn niệm mà để tự nhiên nó không niệm khi nó lưu nhập với ác pháp nó tự nhiên nó không niệm chứ không phải ngồi mà để cố gắng giữ cái tâm bất động để cho nó không niệm. Dù chúng ta giữ một cái đối tượng nào thì chúng ta cũng bị ức chế ý thức, nó là cái quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta ngồi tu ở trong đó là mục đích chúng ta giữ được thế giới phòng hộ. Thế giới phòng hộ đó là thế giới đặc tu, chúng ta không cứ chiêu như mình phải hết ức chúng ta sống một mặt, nó là cái giới luật, thế giới luật cần thiết cho chúng ta tu. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là ngồi tâm. Còn mình ngồi đây mà mình sống tâm mình ra nghĩ cái này nghĩ cái kia, hoặc là đi lang thang ở bên ngoài, cái tâm nó nhớ người này nhớ người khác thì cái đó nó bị phá giải. Cho nên ở đây mình không ức chế cái ý thức của mình, nhưng mình rèn luyện một điều cần thiết phải rèn, đó là cái pháp di lý tạo cho nó thành một cái lực, cái lực là ý thức lực. Người tu hành không có gì ý thức mà tập luyện cái ý thức lực để chúng ta có cái tướng thành thức bốn cái lực như thật. Dục như ý thức tức là chúng ta muốn cái gì thành tâm chúng ta phải làm theo rồi. Định như ý thức là chúng ta muốn nhập cái định nào thì thân tâm chúng ta phải nhập vào cái định đó, không cãi được, mà là định ý thức. Tệ như ý thức tức là chúng ta muốn biết cái gì bất cứ ở thời gian nào thì chúng ta biết được. Và tuệ ý thức và tinh tấn ý thức lúc nào chúng ta cũng ở trong tâm bất động, gọi là tinh tấn ý thức. Nghĩa là chúng ta muốn là nó sẽ, ví dụ bây giờ chúng ta thấy con muốn cái gì, muốn tâm bất động thanh tạng là vô sự thì chúng ta thấy, nhưng mà nó đâu nghe nó theo mấy con đâu, nó còn thấy nó không nghe nó sẽ tâm bất động được, thì mấy con lại dùng một phương pháp ức chế cái ý thức để cho bất động, thì đó mới không sao. Hay còn cứ để tự nhiên cho nó xử, không dùng một cái đối tượng nào, không dùng hơi thở, không dùng một cái phương pháp nào để cái ý thức tự nhiên, mà nó càng khởi nhiều thì càng tốt, mà mỗi một niệm khởi thì tác ý, mà càng tác ý nhiều thì nó càng thành ý thức lực chứ sao. Các con cứ thấy một cái tay chúng ta cơ bắp mà chúng ta co ra co vô thì cơ bắp này nó phát mạnh chứ sao, thấy không? Còn cái ý thức của chúng ta mà cứ tác ý hoài nó phát mạnh chứ sao. Còn các con chỉ tác ý cứ dùng để mà giữ cái mình bất động thì nó là thật. Bởi vì ở trong một cái từng tâm niệm của chúng ta khởi ra thì nó có cái dục giả. Cái đầu tiên chúng ta lắng nghe thử cái tâm ác pháp là như thế nào, nó làm cho tâm chúng ta phải lo lắng nghĩ mở xương ghét nhớ gia đình này kia nọ mọi cách, rồi còn lo cái sự mình tu tập rồi mình còn thiếu sót, chưa có làm xong điều này thế kia, mà thôi để về giải quyết bằng cách này cách kia. Điều đó điều là ác pháp, nó làm cho tâm chúng ta nặng. Cho nên chúng ta phải ly nó, phải lìa nó bằng cách như thế, chứ không phải ngồi mà ráng mà có vọng tưởng, không phải giết vọng tưởng. Bởi vì tất cả những cái niệm khởi là vọng tưởng, nó là cái ý thức của chúng ta, nó là cái trí tuệ. Cho nên chúng ta không gì nó, mà khi mà cái tâm của chúng ta bắt đầu tâm thì cái đó nó trở thành tuệ như ý thức, trí tuệ tâm linh mà cái tuệ. Chứ còn mình dìa có ý thức của mình thì mình trở thành không, cây đá, nó có hoạt động, nó có suy nghĩ, nó có biết gì đó. Đó. Cho nên hàng ngày mình tác ý để trở thành cái ý thức lực. Cái ý thức lực đó nó phải cái ý thức của chúng ta nó trở thành cái ý thức được rồi, thì bắt đầu chúng ta không biết cái gì, thì cái tuệ chúng ta nó sẽ biết hết, nó là cái tất cả. Mà nếu chúng ta sai thì chúng ta đi vào nội cái ức chế được cái ý thức mà không vọng tưởng thì nó còn thấy rất giả lắm, nhưng mà nó lạc luôn, nó đi tới đâu vì ý thức không làm việc thì tưởng thức của mấy con sai làm việc. Cái tưởng thức là rồi có một chút ít những gì điều kỳ đạt, những cái lạ lùng thì mấy con sai nó thành ra điều đó là tưởng của tưởng nó lưu sức lắm, thì cái đó nó không phải là cái cứu cánh. Cái cứu cánh của mấy con, mấy con nó chết rồi nào chết, nó sống rồi nào sống, bệnh đến cái thân con đẩy lui ta ý đùi gì gọi là ý thức lực. Trong cái số mấy con này giờ thì có một số người bây giờ có thân mình âm như thế này, mấy con chỉ cần ta ý thì mấy con thấy cái cơn đau nó giảm giảm, đó là ý thức. Nhưng mà nó có chỉ có một chút xíu lực mới đẩy lui được bệnh. Thế còn bây giờ mấy con bảo tự nhiên hơi thở bỏ thân này đi, nó chưa làm được. Cho nên trong cái sự thực tập nghĩa là thầy nhắc nhở mấy con phải dùng pháp duy lý tác ý hàng ngày cho con được ức chế tâm. Có như vậy thì cái con kéo cứ thòm thì thầy được bức thơ khởi nhiếp tâm như thế này, nhiếp tâm như thế này, thầy thầy dạy điều tư nhãn như thế này thì chết là sao. Bởi vì thầy được bức thơ thầy đọc thầy thấy mấy con đã tu trình bày lại cái sự tu tập của mấy con đã làm sao tu như vậy là chết. Mà đợi mà mấy con mà tu mà cho tới khi ý thức nó không hoàn toàn làm gì, nó không lọc lọc ở trong không tự làm sao. Nó không phải nằm ở trong cái không ngơ đâu, nó lọt ở trong không tưởng rồi thì cái tưởng của mấy con sẽ hoạt động, từ đó mấy con không còn phải nhịn được nữa. Một cái người khùng nó không còn cái gì được, cho nên vì vậy mà nếu mà không cảnh giác, không cẩn thận, cho nên có một số người tu lọt vào pháp tưởng nó bắt đầu nói từng lưng thả, nói như là mình thông suốt đủ lận, không ngờ là pháp tưởng đó là cái bệnh. Cho nên thỉnh thoảng thầy nhận được một bức thư, mấy con là thầy thấy hết rồi. Từ chỗ này mấy con hiểu thầy như thế nào đây mà thôi. Thầy dạy báo mấy con ly dục ra khó, ly dục ra khó là như thế nào. Bây giờ ngồi để chơi nè, ngồi tán dài như thầy, ngồi kiết dài như thầy, rồi ngồi bình thường giữa lưng trên ghế nè, rồi nằm nè, rồi đi nè, cứ luôn luôn quan sát ở trên cái tâm của mình để coi nó nghĩ cái gì, nó phóng cho mình. Nhưng không phải nó phóng rồi à, nó vừa chốt một cái rồi mấy con bỏ qua không được. Biết giận liền buông, nghĩa là giận khởi không có mấy con buông, nghĩa là ngay đó thì mấy con thấy nó lặng mất rồi, cần gì nó làm nó hiện hoài không bao giờ mà nó hết, buông hoài không hết. Nhưng khi mà nó chốt nó khởi ra thì nó mất rồi. Nhưng ta ý thôi, chỗ này là chỗ tâm bất động, không phải chỗ này đến mà mình nhảy vô đây, mặc dù nó không thành niệm gì hết, nó chỉ chốt thôi, vẫn phải tác ý. Bởi vì nó đã chốt một cái niệm của nó chưa thành hình nhưng mà nó vẫn động tâm mấy con rồi, thì mục đích mấy con phải dẹp không được cho nó nhảy vô, đó là cái mấy con phải. Còn mấy con bây giờ tôi tới cái giai đoạn khá cao hơn, mấy con ngồi cứ yên lặng từ 30 phút đến tự nhiên yên lặng, đó là mấy con đã nắm được cái chỗ bất động tâm. Chỗ bất động tâm này thì mấy con đừng có mong để kéo dài cái thời gian, cố gắng để làm cho nó bất động từ bây giờ được 30 phút rồi ráng 1 giờ ráng 2 giờ, không cần tập. Cái chỗ bất động tâm thì mấy con để tự nhiên nó thôi, nó được bao nhiêu hay bao nhiêu, nó được 30 phút cũng tốt, bữa nay nó được 30 phút nhưng ngày mai nó có chỉ có 10 phút cũng được, không cần thiết. Không cần thiết cái thời gian phải cố định, cái thời khóa phải cố định, phải tu tập để đạt được cái thời gian đó. Nếu mình muốn đạt được cái thời gian đó là mình bị ức chế tâm. Mà bởi vì mình muốn đạt được cái thời gian thì mình phải cố gắng ức chế nó mới được, được chứ sao. Còn này mình không cần, bữa nay nó được 5 phút, tự nó được 5 phút, mình không có bắt buộc, không ép buộc gì hết. Nhưng mà ngày mai nó được 30 phút cộng mặt, mình cũng không bắt buộc hết. Mà bữa nay nó được 1 giờ, mà ngày mai nó được 1 phút cũng không. Nhưng chỉ có 1 phút có nhảy rồi, sao hôm qua được 1 giờ, ngày nay mới ngồi cái khó niệm rồi, thì nó còn được. Tại vì cái tâm của mình ly dục giác pháp chưa hết, nó phải còn niệm. Đừng sợ. À, mình cứ ngồi chơi, đi đứng một mình ở trong cái pháp như thế này để xem xét không? Thời gian, nếu mấy con tu đúng thời gian trong vòng 6 tháng là tháng này ทางสายตื่นไปไหนสีวิสาธรรมในที่อยู่ลึกนะครับมาซุกกระดมก็เลยแย่งให้คนย่างเหมือนแล้วก็มันก็พักหนึ่งสร้างแบบเราตื่นเราเราพระธรรมฝากเราย่าทุกที่ก่อนเราทำยังรำนะครับก็คือเยอะแล้วนะเนื้อมันย่างมันจะต้องยังรำที่ส่งนึกเรื่องเนี่ยซึ่งนึกก็บุญดีคือกบแต่แม้อันต่อมันรำหรือจ้างนั่นแหละดุกนั่นแหละก็ต้องจิ๋มแต่ในมันบินเทิงก็เงินมันบินเทิงทั้งที่nhưng mà không có ác pháp nào mà lọt vào cái kia kiếm để biết để làm cho thành thiện, nó vừa cái ý nó vừa hoài nó xâm chiếm vô thì cái ý thức của chúng mình đó, nếu mà mình biết rất rõ nó là ác pháp, mình không để cho cái tâm mình bị giận giận hờn phiền não thương ghét nhớ, tất cả đều là vì cái ý kia kiếm cái sự hiểu biết đó nó đã chặn nó vào tổng hết rồi, nó sẽ vô rồi. Bởi vì cái tri kiến đó gọi là tri kiến giải thoát, cái ý thức giải thoát mà tìm theo cái pháp như lý thuyết, khi nó vô đó nó đặt chặn bị cái sự hiểu biết nó chặn đứng bên ngoài rồi, phải phải không? Nó không vô xâm chiếm được tâm mình, nó yên lặng chứ nó có đâu có chuyện nó đâu có gì, mặc dù người ta chửi ào ào nó nghe rồi đó, nhưng mà cái tri kiến của nó đã chặn bên ngoài, nó chặn bằng cách nhân quả. Người ta chửi mình không nhân quả sao mà bây giờ nó chửi mình, nó chửi mình là nhân quả, nó hiểu rồi. Thì lúc bây giờ nó đã chặn ngoài cổng rồi, nó đã hiểu nhân quả là nó chặn cái ác pháp đó rồi, nó cho xâm chiếm vô tâm thì bắt đầu phát tác ý chúng ta lại quét nó, không thấy không? Chứ không phải là thấy nó chặn ngoài cổng rồi cho mình ngon, phải đâu, nó ngầm chớ rồi nó sẽ xâm chiếm vô, nó không phải vậy. Nhưng mà phát tác ý thành tạo thành cái lực của ý thức, cho nên cuối cùng từ ý thức lực nó đầy đủ thì nó không làm chủ được, cố gắng chỉ tu chừng 6-7 tháng không có lâu đâu, thành thật sự bền chí, đừng có để cho người nào đến nói chuyện với mình có thể sống một mình trong một cái khu. Ví dụ như bây giờ tất cả pháp này người nào cũng như cái số pháp này người ngỡ ngỡ rất khó, vì cái người này cái tâm mình nó dễ phóng. À, thấy cái người kia như thế này con mắt nó dễ phóng ra, mắt nó dễ phóng ra tai, ở bên kia làm cái cọp cái lỗ tai nghe nó phóng ra, ở bên kia ngồi mà tới một lưu vậy, bữa nay mắt mới gì mà mình nói qua mà lại thấy rụt rụt cái bây giờ này mà rụt, nó phê bình người ta, nó không nói nó chứ nó phê bình người ta. Cho nên cái điều đó là mình thấy ngay liền cái tâm mình đã bị phá vỡ, người ta tươi mặt người ta, người ta gục lại, người ta lo cho mình mà thấy như vậy. Thì do đó mấy con làm sao mà mấy con sống gần như thế này mà đừng nhìn thấy cái mình đã bị. Có nhiều người thì mà lấy giải, lấy người kia rồi che, nên lỡ có ngủ, cuộc tới lui vui vạn, cái đó là còn cái tội út. Nên anh thất của mình cứ để tự nhiên, tự nó che đại gì, thì ở trong mình cố gắng mình khắc phục từ từ để cho mình chiến thắng. Khi điều hoàn toàn tự nhiên thì chúng ta tập trung pháp đi kinh hành, đừng siêng năng đi kinh hành, chỉ phát tâm mình nguyện, pháp ý từng hành động đó là cái tu, bởi vì nó có phương pháp hết, mình chỉ ôn tập những pháp thì mình phải phá. Còn cái vọng tưởng, cái loạn tưởng thì nó con đừng có ức chế. Mà cứ để tự nhiên nó cứ khởi niệm nhiều chừng nào tất ý nhiều chừng nấy, mà tất ý nhiều chừng nấy thì có ý sẽ được. Thì nó đừng sợ, chúng ta không sợ vọng tưởng, mà chúng ta lấy cái đối tượng vọng tưởng của chúng ta để mà chúng ta rèn luyện cái ý thức lực của chúng ta, vì chúng ta không có sợ thì mấy con sợ. Thành ra con còn công việc thì mấy con ra làm, sau khi những công việc nhà ế xong xuôi rồi thì có người thay thế thì nó con sẽ biết cách thức tu tập đúng, thì nó con sẽ làm tập tu thì con phí uổng coi chứ. Chúng ta sinh ra được là rất khổ, các con cứ nghĩ mình sinh ra cha mẹ nuôi lớn khôn là mình khổ mà cha mẹ khổ, mà được thân mình bây giờ lớn lên mà gặp được các thứ mà quý như thế, cho nên sáng mà tu tập đúng mà lại thấy là sắp không khó nữa. Mình đừng có cầu mong thần thánh chết, mình chỉ cầu mong cái tâm mình không có ác pháp nào, không có dục nào sai thì mình sẽ ที่นี่รู้ยังไม่มีอย่างไรรู้อีสต์แต่เอาทำปื้มทำตุ๊กม้วนกระลึกยืดหักแค่ด้านตะวันตกmột con người nhìn họ ngồi trước mặt người nào cũng có cái lực đó nhưng tại một cái chiều rèn luyện đừng nghĩ rằng là tôi tác ý nó phản động không phải chính tác ý nó tạo ra cái lực ấy là trời còn bây giờ mấy con ngồi bất động như thế vậy thôi mấy con tôi biết thành một cây không hay bất động nó trở thành một cây rồi trở thành đá rồi trở thành cái băng ngồi rồi nó không có cục tịch nó không có nói không nghĩ gì nữa vậy tu làm cái gì hai con hiểu cho thầy mà cho nên vì vậy mà chúng ta hoàn toàn tu làm chủ sanh tâm làm chủ tâm mình ai nói gì không giận không ngồi ai đem gì cám dỗ mình không có ham muốn nữa đó là chủ tâm làm chủ thân mình làm chủ già thì không có run rẩy yếu đuối đó là chủ cái già không có đau nhức chỗ này chỗ kia cái già cả thì lụng cũng run rẩy đi sợ té rồi bệnh đau nhức chỗ này chỗ kia chỗ nọ trên thân nó đau nhức để già khổ nhưng mà cái người già mà tu là không có khổ không có đau nhức gì trong thân bởi vì mấy con biết nó có thọ cảm thọ đau nhức thì chỉ cần tập ý đi thì chừng ngày đau đi đi ở đây cũng phải chỗ mày đau anh nói thích nó đi vậy có phải là mình tu tập để làm chủ bệnh tức là làm chủ cái già mà cái già là cái ổ bệnh đó, nó đẻ ra cái người già là cái như thao thầy đấy chứ còn cái chân đi run run sợ té đi cho vững không có đi run run đạp những cái cho mình chết luôn nó sợ nó không cái sự đạo mấy con tôi nhìn cái người già đi mà sợ té lắm cho nên vì vậy cái lực của ý thức nó mạnh mà bảo cái thân nó sao nó phải nghe ai già không yếu nhưng mà tại sao mà nó làm sao cái thân già của nó lại không yếu điều dưỡng dưỡng già khỏe quắc chút đó là cách thức mà chúng ta làm chủ già mà làm chủ già tức phải là chủ bệnh mà làm chủ bệnh được rồi thì làm chủ thì nó chết rất dễ mà thở tỉnh chỉ ngưng họ bảo không biết nghe tròn chết thì nó ngưng à mấy con bảo nó cũng chỉ thử thôi nó chưa ngưng việc học chứ thầy bảo thì nó ngưng hoàn cho nên thầy thấy chúng là cái thân của mình sai sao nó được hạnh phúc vô cùng có thân mà nó không sai được mà nó sai được nên trong cái thời gian này duy trì được tính pháp của Phật để cho con đường của Phật nó không còn chỉ có đạo Phật mới có con đường mấy con nhìn thấy tôn giáo rất nhiều ở trong cái thế gian chúng ta như Hồi giáo như Thiên Chúa giáo như Lạc Ma giáo tất cả những tôn giáo rồi Đại Thừa giáo rồi Thiền Tông mà con thấy đâu có cái pháp nào mà làm chủ sinh già làm chết như Phật đâu con thấy rất rõ vậy mà có đạo cho nên thầy còn sống lại đây là duy trì cái kinh nghiệm này để giúp cho loài người làm chủ sự đau khổ của cái mình chính đạo Phật mới đem giải quyết cái sự khổ của con người còn mấy cái tôn giáo kia nó liền thành công nó nghĩ rằng có quả trời này kia cho nên người nào mà làm thiện ở đây sống thiện á thì khi chết là Chúa rước về quả trời chúng ta ham làm thiện để về quả trời chứ chúng ta đâu có cứu mình tại cuộc sống hiện tại của chúng ta đâu chúng ta liều sống chết để bảo vệ được cái tôn giáo của mình thì Chúa sẽ rước mình về quả trời cho nên vì vậy mới có những cái cuộc thánh chiến người ta dám hy sinh người ta chết vì Chúa vì tôn giáo người ta mới con thấy rất rõ những cái tinh thần đó rất mạnh tinh thần tôn giáo nhưng nó không đúng những cái sự giải thoát mà nó chỉ mơ tưởng trong cái thế giới sự thật ra Đức Phật đã nói ba quả trời tự nhiên không có cái cõi nào mà thật chỉ có con người là do duyên họ bốn đạo cho nên chúng ta sống trong bốn đạo họ duyên mà chúng ta rất khổ cho nên mai đau mai nhức để rồi bốn duyên nó rã ra nó hợp rồi nó rã nó hợp nó rã sao con đọc 12 nhân duyên tức là 12 cửa dạng từ 12 nhân duyên đó mấy con sẽ đi vào một cái cửa không có bốn cửa dạng cửa sanh là mấy con đi vào cuộc sống hôm nay mấy con trở thành cửa tử đó là mấy con đi vào cửa sanh cho nên mấy con vào cửa sanh mấy con trở về còn thăm gia đình còn thăm em con cái thôi thôi cái này chắc là cửa sanh tu vào Nghĩa là không, khi mà sinh, khi mà ly gia cách ái rồi, hắn mới ly gia cách ái thì nhất định là đến cái chùa nào đó ở, nó chết nào thôi thì nó về không về. Chừng nào tu xong rồi nó về đạo dân. Còn bây giờ đi tới đi lui độ rồi, gia đình cha mẹ đi tới thăm lui kiểu này chắc là ái, không cách nổi, sai. Cho nên nó không đúng cái vào cái đời sống của mình. Cho nên đi vào của trang phải đi vào của mình, đắp cắt nước cái dòng nó không còn có Phật tử ra vô này kia tiếp duyên à. Hồi đó tôi ở chùa đó quen nhiều Phật tử, giờ tôi đến đây tôi cứ thơm cho một đoàn đến thăm à, tôi ra nói chuyện chút rồi tôi vô là cứ như vậy đó. Ông thầy này biết là chớ bị Phật tử cũng ra gì tôi giảng, cho nên dạ còn khi không tu thôi, trong một ngày nửa ngày hoặc trong một tháng nửa tháng mà cuối tu rồi thì tu trở tới nơi, tu trở tới nơi, tu trở nơi tôi chốn rồi mới nói chuyện với gia đình của mình. Chứ còn kéo mấy con tu cũng xong về nói chuyện gia đình mà coi chừng nó nói rồi nghe tôi tu thanh tịnh lắm, nhưng mà thanh tịnh gì còn vô gia đình mà sẽ không mình nói người ta xét qua đã ly gia cắt ái rồi mà mình đến vô trong chùa mình tu rồi giờ đi ra nó tôi không. Còn khi mình đi ra thì mình phải làm chủ được bốn sự vật thì mới nói đúng. Còn mình đi ra mà chưa làm chủ được sinh già chết, mà đi ra nói mình không tịnh thế này, tâm mình bất động thế kia, tôi ngồi một hai giờ không có vọng tưởng này, thôi cái này chỉ ngoại đạo mất, không đúng, không đúng đạo. Cho nên mấy con nhớ thì phải dùng không đi thiết này. Càng có niệm thì các ý càng hết hết mình cũng cần chỉ rèn luyện cái tâm nhớ mới còn nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tại vì có niệm, còn không niệm thì thôi. Nhưng không niệm đừng có trụ đâu hết thì đừng có trụ chỗ nào thì đó là chỗ đó, là cái chỗ trụ là chỗ bám ước chế ý thức của mình thì sao? Có một chỗ trụ mà không sao, đó là trên không quan sao. Nhưng hiện giờ mấy con để tự nhiên, bây giờ nó im lặng, nó bất động tự nhiên, nó tâm mấy con thì mấy con cảm thấy như thế nào? Cảm thấy toàn thân trong từng hơi thở ra cách nhẹ, không phải nhiếp trong hơi thở mà cũng không phải trụ trong thân, mà bởi vì nó không phóng dật ra ngoài thì nó phải ở trên thân chứ sao, mà trên thân thì nó phải nhiếp thân chứ sao, bởi vì đó là cái ý thức của chúng ta nó đang quay vô nó nhiếp thân, mà chúng ta không phải gì trên thân quán thân để mà cái chế nó, cho nên chúng ta để tự nhiên coi cái con này ở trên thân mà quán được bao lâu cứ để tự nhiên. Thì nếu mà nó dài thì tốt, mà nó không dài thì không tốt, không có sao hết. Rồi lần lượt mày sẽ quen, mày sẽ quen. Tức là trong bát chánh đạo thì Đức Phật đã xác định nó là chánh niệm, cho nên tứ niệm xứ là chánh niệm. Cho nên tự nó mà quán thân được là mấy con đã khép chặt cái đời sống của mấy con. Nó mới quán thân thật sự. Còn mấy con chưa mà khép chặt mình còn à, nhìn nó còn tiếp viên, còn phóng vật ra ngoài, còn nói chuyện người này người kia mà quán thân thì ức chế được. Bởi vì cái hành động của tứ niệm xứ là cái hành động tự nhiên trên thân quán thân, chứ không phải dùng cái thân để mà quán. Cho nên mình nói trên thân quán thân thì cứ bây giờ tôi không giữ gì giới tôi cũng vẫn quán được chứ sao. Nhưng mà tôi ra sẽ bị ức chế, lấy cái thân ức chế. Còn bây giờ mình sống tự nhiên ly dục nhá, thì cái tâm của mình nó sẽ không sống dật ra ngoài, thì nó sẽ ở trên thân. Từ trên thân thì nó cảm nhận toàn thân của nó. Các con thấy nó ở trên thân, nó bắt đầu nó quen cái thói của nó, là tại vì mình hay tập trung, cho nên nó sẽ tập trung trên đỉnh đầu. Sau bữa nay tôi ngồi tôi sẽ có đỉnh đầu của nó, thì đó là nó tập trung. À, bây giờ mình nói bây giờ đó mình sao ngồi sao mà bất động, sao lại nghe là nặng đặng, là tập trung ở trán mình chứ đâu. Nó mình tập trung chỗ nào là chỗ đó nó có một cái hiện tượng của cái cảm thọ của nó. Cho nên mấy con ngay đó xả ra liền tạm là tập trung, tức là có cảm thọ đâu thì mình phải để tự nhiên nó. Bây giờ nó tập trung trong hơi thở, thấy nó có duy nhất có hơi thở là làm sao ở đây phải tu, nhưng mà tập như thế. Cho nên đi tới rốt ráo mới đầu mấy giờ con giờ tu thì mấy con tập về luyện nghiệm hơi thở, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, tập thời gian để cho mình rèn luyện cái hơi thở để cho nó không bị rối loạn hô hấp. thở hơi dài cũng được, thở hơi ngắn cũng được, thở hơi cũng được. Rồi tập, bởi vì mới đầu mình vô đó thì cái tâm nó chưa thanh tịnh, cho nên nó còn tham sân si quá nhiều, cho nên mình ngưng giọng thở, mình tập quán ly tham. Tôi biết tôi phải vô quán ly tham, tôi biết tôi thật ra thì quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi phải vô quán từ bỏ tâm tham. Đó là những người mới gặp tôi. Còn khi mấy con tu mà đã lâu rồi, mấy con đã sống độc cư được rồi, mấy con sống một mình, tức là mấy con ly dục với em, thì bắt đầu bây giờ mấy con còn giữ trong tất cả. Và tôi phá tạc ý, bây giờ tôi phá tạc ý, chứ không phải dùng pháp kia để mà tập cái còn cái thô của cái tâm tham. Bây giờ mình dùng pháp tạc ý để từng tâm niệm mình khởi, đó là quét cái vi tế của tâm, cái tham sân si vi tế. Còn cái thô của nó là khi chúng ta mới vào tu là cái tham si chúng ta dễ. Bây giờ ví dụ như người ta nói, người ta chửi mấy con, mấy con thấy mình thản nhiên được, nhưng mà cái vi tế nó còn, cái tiêu ta nó cái sân của nó thì. Cho nên mấy con ngồi mà quét nó bằng pháp như biết các ý, nó mới quét hết cái vi tế, cho nên nó mới thanh tịnh hoàn. Còn cái người mới vô đó mà ngồi quét nó không nổi đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta dùng cái định niệm hơi thở đi một đó mà chúng ta quán xả thì được. Cho nên người mới vô mình nghe thầy nói rồi cũng tập trung tu sao ta dần hay được gì chứ. Cho nên chúng ta mới vô là chúng ta phải xả cái thô của chúng ta là bằng cái phương pháp 19 cái điều mục của định niệm. Nhưng đâu nó có cái lớp nữa. Sau khi mình tu thường thuộc 19 cái điều mục hơi thở rồi thì bắt đầu mình ngồi lại mình mới thấy sao cái tâm mình đã yên, tức là nó xả nhiều cái thôi của nó đó. Thì bây giờ mình tiến thôi. Cho nên ở đây có một số người sống một cư, có một cư tốt mà cố gắng sẽ được cư thì thấy tâm có buồn khổ trong cái giai đoạn mình sống một cư, thì đây là cái giai đoạn mình đi qua giai đoạn nào. Rồi tới cái giai đoạn kế là chúng ta xả ra, sống được cư rồi lập lại tiếp tục xả. Như ở đây Đức Thánh hoặc thầy Lý Sư đây thì hãy cố gắng tiếp tục để xả tâm, coi như là mình học chơi yên lặng, đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm đều là xả, đều là dùng pháp lý để xả. Cho nên chúng ta đừng vì một cái lý do gì hết mà cứ bơi chỉ xả tâm, ta cứ xả tâm, đừng cố gắng giữ tâm bất động mà để tự nhiên nó bất động. Thì cứ dùng nó tập ý. Cho nên trong cái môi trường mấy con sống ở trong cái khu của mình tập ý, nó không có ai. Để rồi mấy con sống cái thời gian mà sống như vậy nó thế, không có bị chạy tới chạy lui, tức là mình xá cái hành động cư đó, thì đó là cái điều kiện tốt. Còn cái mà mấy con sống phóng dật như vậy, sống hơi cái rồi 50.000 tuần lễ cái chạy ra gặp người này kia hỏi chừng điều à, không hỏi nhiều. Bữa nay không biết là cơm nước có ăn cái gì này thì cái này cũng không được à, bây giờ hỏi cái người gì không biết thầy được này có khỏe không, nó cũng là cái hình dạng phóng dật, không hỏi gì hết, không hỏi ai hết này, coi như là mình vô tình. Nhưng mà sự thật đang nhìn đang phòng hộ mắt tay ý thân, chứ mình hỏi là bị đó, cho nên về là cẩn thận. Bởi vì mình bị phóng dật thì mình hỏi thăm nó là cho nên không hỏi gì. Thầy làm gì chết mà sợ mà nói. Mấy con nghĩ rồi, thầy chết thì báo chứ thầy chết thôi. Mấy con hay ngồi đây đi, bây giờ thầy ngồi đây thầy tịch con. Rồi lát nữa ráng mà lại ra kia đào cái lỗ rồi chôn thầy cái đầu. Thì thầy ngồi thầy tịch, bây giờ khuyên luôn 3-4 người khuyên này để xuống. Để xuống mà lấp đất lại có gì đâu. Thầy ngồi như thế này đâu cần gì đâu. Hai người nắm hai cái chân này, hai người nắm chân này thì khuyên đi luôn. Còn mấy con ra chơi đào cái lỗ bằng cái giường này để xuống thì bắt đầu bây giờ cào đất lắp xuống cái rồi có khỏe không, mua hàng vui chứ không phải tốn không hiểu chưa. Ở đây thầy chết tự tại lắm, có gì nghĩa là thầy nói bây giờ thầy tịch nha, mấy con bây giờ tu được rồi mai mốt có tịch thì cũng làm giống như thầy vậy thôi. Còn mình muốn xuống hơn á thì đào cái lỗ sẵn mình xuống dưới, mình ngồi dưới khỏi ai khuyên. Thì mình ngồi dưới rồi thì ở trên mình lắp đất xuống, mình tịch mình ta lắp đất xuống thì sao, chứ để làm chi. Ta còn biết khi mà để lại cái nghiệp thân á thì sẽ nhập định, chứ không nhập định thì nó thúi đâu. Có mà nhập định nó mới thúi, cái thân này khi mà nhập định, tất cả cái cơ thể xương của chúng ta hoàn toàn nó vào trong định rồi thì nó không còn, nó không còn cái con vi khuẩn ăn nó được. Chứ mấy con mà bây giờ mà mấy con chết rồi, mấy con ngồi đó ba bữa nó xình lên, tại vì vi khuẩn nó đục, nó khóa, nó phá cái thân của con. Còn cái thiền định nó đục được, nó vô đục được, cho nên không hồi. Vậy mà không hồi túi cái tài này đúng không? Thiên hạ nghe nói ông đó, ông chết mà giờ ông ngồi đó như cái tượng Phật, thì bắt đầu rồi kia làm cái cảnh họ vô lấy tiền. Rõ ràng là dễ làm tiền lắm chứ con. Cái chuyện này là cái chuyện mà thầy thấy cái nhục thân của ngài Vũ Minh Đức Trường ở Hà Nội, họ vẫn làm tiền được. Mà đó là cái bộ xương khô thôi, chứ còn cỡ mà tôi gói như thầy mà ngồi vậy thì họ còn cả cái thành phố Hồ Chí Minh này họ không có người nào mà bỏ sót họ lấy mà thăm chơi coi. Đó là cái tai hại, làm cái số này động đó. Xe hơi đậu ngoài đường kia ráng đừng từ đó. Cho nên nhất định là mình người tu không để một cái di tích gì ở trên thế giới. Như ông Phật chết rồi, ông chật rồi đem chịu đó. Xong còn mình làm như Phật, đừng có lưu lại, họ sẽ bán thân của mình để được. Mình sẽ làm cái chuyện đó, mà làm cái chuyện nó rất là khó. Cho nên thầy khuyên người nào, các con người nào tu được, chúng ta làm gì như bỏ thân rồi chúng ta sẽ chôn cất hoặc là chiêu đốt như mình. Không có gì mà để, nhưng mà cái mà chúng ta làm được chúng ta chết, bệnh đau chúng ta đủ, không có để cho cái sự đau khổ trở thành, không có để cái tâm chúng ta bị phiền não giận hờn. Đó là cái mà chúng ta, cái tu hành được. Cho nên hôm nay thì gặp với con lại nhắc nhở với con, điều kiện là riêng niệm pháp như lý tác ý, có một cái chút nào trái ý hoặc không thuận duyên hoặc là cái con phải làm ta đi. Còn có một cái niệm nào làm cho thân mấy con bị đặng không bất động thì các ý đúng niệm ta đi, chỉ cách ý thôi thì nó sẽ đi. Ví dụ như bây giờ có một cái niệm khởi trong đầu đi, cái này sẽ bất động, không có cái niệm gì vô đâu, thầy tự nó cuốn gói đi rồi. Rồi thầy ngồi yên, hơi có thằng khác xẹt đi rồi đuổi nữa. Còn ngày nữa thầy đuổi bao nhiêu lần chạy không biết, không cần biết, không có phải thầy ghi sổ. À đây là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, một ngày thầy đuổi 100 lần, 120 lần, không ghi gì đó, bao nhiêu cũng được, vẫn có đuổi cũng có thôi. Còn ghi chép nó không biết, đây là không dạy, không dạy, tức là ghi chép. Cho nên vì vậy mà mấy con cứ nghĩ đi, mình không đi ra rồi kêu nói chuyện, nhưng bây giờ còn viết cái bức thơ sống dạch chứ sao, viết thơ cũng sống dạch chứ, dẹp cái thật không viết thơ này đi, có gì sai gì không hiểu gì đó thì cứ đến hỏi. Ở đây thì bình nữ thì mấy con hỏi thư ca, bình nam thì hỏi chú mật hạnh, không biết song tu có đúng hay sai. À chú giao vừa nói cho thầy, tôi xin phép gặp thầy trong lúc nào về nam thì thầy sẽ cho biết. Giờ đó sẽ gặp thầy ở tại khách, rồi thầy sẽ kiểm tra lại. Cho nên thầy sẽ dẫn dắt con, mấy con đi tới nơi tự dẫn. Và như vậy thì mấy con thấy mấy con tu sạch, không có sợ sai, không có sợ tự mình nghĩ ra. Nếu không kéo như hồi nãy đầu tiên thầy đến đây thì rất sợ, là tại vì mấy con thấy mình ở, khi mình đi tu thì xung quanh mình nó đã có nhiều cái hệ thái khác nhau, cái tôn giáo khác nhau dạy mình, thì mình cũng người mà mình biết tu rồi thì mình muốn tu để được giải thoát, thì nghe pháp nào thì pháp nào người ta cũng nói hay, chứ người ta không nói pháp nào dở bao giờ. Cho nên vì vậy mình cũng tập thế này thì cũng tập thế khác, vì vậy mà cái ảnh hưởng tập đó mà thầy rất lo, là bởi vì các pháp khác thầy đã từng trải qua, như pháp môn niệm Phật thầy cũng đã từng trải qua, rồi niệm thần chú thầy cũng trải qua, vì mật tông mà thân thầy là một nhà sư mật tông mà làm sao thầy giúp bùa chú. Nó là những cái điều kiện mà các cái giáo phái ở trên đất nước của Việt Nam thì từ cái mật tông, rồi tịnh độ tông, rồi thiền tông, thì mấy con thiền tông thì thầy theo hòa thượng Thanh Từ thì chú cũng dữ lắm chứ đâu, chú chết người chứ đâu phải. Còn tịnh độ tông thì theo hòa thượng Thiện Hòa, mấy con cũng biết hòa thượng Thiện Hòa là viện chủ chùa Ấn Quang ở thành phố Hồ Chí Minh này chứ đâu. Mà hòa thượng là thầy của thầy mà, cho nên vì vậy mà thầy cũng nỗ lực thầy thực hiện như là hòa thượng chứ không niệm Phật nhất tâm đàng hoàng chứ đâu phải sao đâu, đâu phải là thầy niệm đâu đâu. Còn mật tông thì coi như là cái vùng Tây Ninh, là cái vùng nó liên hệ, nó gần kề ranh giới của Campuchia, cho nên bùa chú nó thường ở trên đó nó xuống đây. Mà người mà Việt Nam của mình rèn luyện bùa chú đều là rèn luyện ở núi Cẩm, nơi cái vị trí của cái tỉnh Tây Ninh nó có cái núi Bà và cái núi Cầu. Mà cái núi Bà thì họ đi trải hội Bà thì nó làm đặng, cho nên mấy ông mà thầy mà luyện mật tông đều qua núi Cầu mà luyện hết. Nó có cái vị trí mà đất Tây Ninh này thiệt ra nó là cái nơi địa linh thiệt chứ không phải không, nó có cái vị trí để cho người ta tu. Mà thầy tu mà xả được tâm thầy cũng ở tỉnh Tây Ninh chứ thầy có ở tỉnh khác đâu. Mấy cái đất này ở đất địa linh, con thấy bảo tố đâu chứ địa Tây Ninh không thấy. Con hai mới con thấy nó ở đây nó bình yên, thật bình yên. Cái đất kỳ cục nó rất là an ổn, nó không hợp lụt, gió bão nó cũng không có nữa. Nó ở đâu á chứ còn ở đất này không có. Từ hồi mà thầy cha sinh mẹ đẻ ở trên Tây Ninh này rồi, thầy thấy cái Tây Ninh này, cái tỉnh này là cái tỉnh bình yên nhất, không có cái khổ dân ở đây khổ. Nó làm cái đất cái vị trí của nó không phải cao mà sao nó không ngập được. Lũ lụt không tới đây rồi, mưa quá, con thấy có mưa gió vậy rồi đúng không? Thì còn nhìn thấy những nơi khác thật nước ngập thấy ớn cuồn cuộn đường xa hơn, phải Tây Ninh nhận thấy đường xa hơn khó ngập. Cho nên ở đây á thì coi như là cái người mà có duyên phước mà về cái tỉnh này mà tu tập thì thấy rất là an ổn, không có gì hết. Cho nên nổi đừng có để khí một đời người, đâu phải người nào cũng về cũng tuy nhiên hết đâu. Bao nhiêu người thì dạy người ở cái chỗ khổ sở mà người ta cứ bán người ta ở chứ, lẽ ra lũ lụt như miền Trung dẹp bỏ đi hết đi, vô trong miền Nam người ta tìm cái chỗ nào nó đừng lũ lụt ta ở. Và cái tình cảm nó kỳ, nó trói buộc nó sự ái kiết sĩ của cái địa phương. Mà bây giờ có đi hết đi nữa cũng còn để một hai người bị khổ quá họ phải đi thôi, thì họ cho những con cháu đi thôi, chứ mấy người già họ không dám cái gì hết, mà làm những người thương mến rất quá họ được cái vui cái sự thật ha. Bởi vì đó là ái kiết sĩ, mình thương đất thương quê hương của mình cũng là ái kiết sĩ. Cho nên thầy cái tình cảm của thầy đối với Tây Ninh nó tốt chứ không sao, nhưng mà thầy lên Hồng Sơn thì bỏ đây như thường, thầy ra Bà Rịa Vũng Tàu thì ở như thường, thầy không nhớ nói được nào. Nó không thấy cái tình cảm của thầy đối với quê hương là cả cái đất nước này, chỗ nào cũng là quê hương của thầy, nhưng mà chỗ nào mà sống khổ là thầy bị tụt thân, muốn tối thầy được ở chỗ đó, thầy không để tình cảm sự có. Bây giờ thầy thấy ở đây yên, thầy ở đây để mà thầy dạy với nó con hơn, để con yên ổn, tâm còn yếu, gặp những cảnh lũ lụt hoặc là thiên tai thì thầy không rất là khổ. Cho nên ở đây con yên tâm, con ngon, con khỏi lục tu. Pháp lý lý là cái phương pháp để giúp cho những con sẵn sàng cái ý thức lực. Còn những người mới vào tu thì những con mới vào thì những con phải